Khi mà chúng ta đi tu á, mà chúng ta thấy thời gian nó qua lẹ đó, tức là chúng ta đã bắt đầu, chúng ta đã đến đây, chúng ta có lợi ích gì, chúng ta không có chán. Còn nếu mà tôi giảng á, mà tôi tiếp nghiêm trang đó, không có pha trò đó, thì quý vị sẽ rất là buồn ngủ. Thì nó thẳng với quý vị, quý vị, tôi không phải nói, ngày xưa tôi đã rút kinh nghiệm, tôi còn là học tăng, tức là mình ngồi nghe các hòa thượng giảng sư giáo thọ dạy đó. Có những cái ông hòa thượng vô, ông nói chừng 10 phút là mình ngủ rất là ngon. Rồi tới hồi nghe bon bon hồi hướng cái mình dậy liền. Mà có những ông giảng sư đó, ông giảng á, mình thấy thời gian nó qua quá lẹ đi. Quý vị thấy 3-4 ngày qua mà như chớp mắt phải không quý vị?
Dạ.
Mà quý vị phải ở với thầy, là quý vị đến không chịu thầy, thầy quý vị phải thông cảm những cái, chẳng hạn như bây giờ khi mà vừa sắp trong quốc hội mà tôi nói tụi con đứa này á, đi dọn, đứa kia đi dọn á, thì biết sai ai, ai cũng chuẩn bị về. Mà bây giờ tôi chỉ đem cái câu chuyện của ông Thiện Hành ra, tôi nói mình á, đi khất thực, mình đi hoàn pháp, mình đi quá duyên, mình nên bắt chước con ông. Con ông vô đây hút mật, lấy cái mật chứ không có làm tàn phá cái đó qua. Thì đó qua đây không có bà cái hỏi bộ ông Thiện Hành là đó qua hay thầy tôi đâu phải. Ông là ông sao kêu đó qua, nhiều bà hỏi rất là dễ thương. Sao thầy không nói vợ ông là đó qua, tôi nói tôi thí dụ vậy thôi. Thành ra đó qua ông là nguyên cái ngôi nhà của người ta nè. Trong chỗ này bông chỗ đời qua sạch đẹp phải không, mình thấy rõ ràng không? Thì mình vô đây đó mình phải giữ gìn làm sao để cho người ta, mình chỉ lấy những cái mật ong của thôi, nhưng mà đừng lấy cái làm cái hoa để kiếm sao được, sao cái hoa này nó còn ra mật nữa cho mình lấy, hiểu chưa? Mà nói vậy tức là dọn dẹp sạch sẽ thì không có ai giận hết, đứa nào hiểu, đứa nào mà coi như thượng thừa thì tự động nó đi làm, đứa nào trung thừa đó thì nó làm nữa là nó chạy trốn nữa, còn đứa mà tiểu thừa thì nó nói nó không có làm nhưng cũng có công nhắc nhở. Đúng không? Cũng như hồi nãy tôi ngồi tôi nói cái bàn của tôi, quý vị thấy không? Tại ngày hôm qua có đứa thanh niên đó lại tôi hỏi thượng tọa tu để làm thành cái gì, thành Phật, thành Bồ Tát hay là thành tiên, thì gì tôi nói tu để thành người bình thường, nó nói tu chi, nó là tại vì thượng tọa, tại vì thầy mất bình thường thì tu để thành bình thường thôi. Thành ra những gì mới tu thành Phật Bồ Tát, quý vị thấy cái bàn giảng sư người ta là bông hoa trang nghiêm, thấy không? Mà đầy đủ nghĩa là đẹp màn phản rồi cái thảm đỏ đồ lót rồi ta thánh sư rồi người ta ngồi là tại vì ta tu thành Phật rồi. Tức là thầy không tu thành Phật, thành ra là thầy phải ngồi đây, còn mấy người tu thành Phật là họ ngồi quay lưng lại với ông Phật, tại họ đã thành Phật rồi, đúng không? Để cho đại chúng lại, còn tu thành người bình thường. Mà tu thành người bình thường á thì mình biết là mình bình thường quá, mình đâu dám hơn thua với ai. Thành ra mình bình thường rồi đó thì mình lại chịu khó học hỏi thêm, đúng không quý vị?
Dạ.
Mình học hỏi được rất nhiều, phải không? Thành ra từ đó là mình mới tu để thành người bình thường thì mình mới được học hỏi nhiều thêm. Còn mình tu mà mình thành cái người nên là coi như mình không có học nữa. Thì bữa nay đó là trong cái chương trình thầy sẽ giảng pháp 2 tiếng nữa, thì hy vọng rằng các em trong gia đình Phật tử nguyên thiều phải không? Nói đến đây thì thầy nhắm vào cái thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ. Thầy rất vui là khi thấy những em trong huynh trưởng gia đình Phật tử, các em trong hạng tuổi từ 30 và chưa quá 40 mà các em có trình độ văn hóa đại học ở đây. Các em lại nói được tiếng Anh là chuyện dễ rồi, mà mấy em lại nói lưu loát tiếng Việt cũng dễ rồi. Nhưng mà khó nhất là các em có niềm tin với Tam Bảo, cái đó là quý lắm. Thì cái đó là những cái hạt giống để sau này tiếp tục mà bây giờ trở thành ra những người hộ pháp cho những thế hệ như thầy Tuệ Minh của Hồng Đức sau này. Thành ra thầy muốn rằng các em, hy vọng các em lại đây để thầy có thể giảng cho các em một số bài pháp, để cho các em tặng cho các em một số tài sản, để các em sẽ không có thối tâm khi mà gặp những cái chuyện phiền não. Thí dụ bây giờ tôi đến một ngôi khu vực này mà các vị hòa thượng ở đây, thượng tọa ở đây họ đều đi đúng chánh pháp của Phật, thì tôi có đem chánh pháp của Phật đó, thì nó cũng giống nhau thì họ không có gì đặc biệt. Ví dụ đây chánh pháp của Phật đó, là bún bò, mà tà pháp của Phật đó là phở, thấy không? Nhưng mà ai đây không có bún bò rồi tôi đem bún bò tôi bán này ăn nữa, nhưng mà nhờ có người ta bán toàn là phở, đồ Trung Quốc, đồ coi như là quá chất, phải không? Thành ra tự nhiên bữa nay tôi đem đồ organic lại, cái tự nhiên là bà con ăn thấy ngon. Thành ra tôi rất mừng khi chỗ nào mà có những cái vị sư mà thị hiện nghịch hạnh Bồ Tát á, thì mình lại đây mình mới có đất để dụng võ, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Nhớ điểm đó nha, tụi con sẽ được Phật pháp. Thấy những vị sư nào mà như vậy đó thì mình đáng lẽ mình lợi, mình phải cảm ơn mấy ông nữa, phải không? Chứ nếu mà thầy mà mấy ông như vậy thì làm sao chùa nó chịu, nó đang ở chùa đó mà mấy ông nó chạy rồi nó nghe pháp mình, quý vị hiểu thầy nói chưa? Thì đó, trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng thấy vui hết. Và cái điểm quan niệm của thầy đó, mấy ông đó là giữ tới mấy trăm giới lận, ông có phá vài giới lận, bởi vì cũng chưa có bằng mấy ông đâu. Cái nhà của quý ông á vẫn là bạc triệu đó, tại vì là cái chùa, cái nhà của Thiện Hành ở đây cũng không thể nào bằng những nhà của ông Hòa Thượng ở đây được, đúng không quý vị?
Dạ đúng ạ.
Thành từ ra cái phước là ông còn nhiều lắm, phải không? Thành ra mình biết phước mấy ông như vậy đó, phước ông hơn rồi đó, thì mình không thể nào đấu lại. Sở dĩ tại sao mình vô sòng bài mình đánh bài mình không ăn, tại phước của mấy ông chủ sòng bài á là cả ngày nó đi đánh gốt, phải không? Thành ra nó không bao giờ nó băng đốc si, mà chính mấy cái người đệ tử mình á, mấy ông già và già vô cái máy là băng đốc si hết, thành chớ dạy. Thành ra nếu mà thầy phân tích cái phước báo ra để coi đó, thì các thầy không khuyên các em đi đấu với cái gì hòa thượng, vì phước mấy ông phải vẫn hơn, đúng không quý vị?
Dạ đúng
ạ. Thành ra rất là tiếc, tại mấy em thầy biết rễ, thầy không có hướng dẫn các em mà tốn thêm mấy chục ngàn đô la để đi đấu với hòa thượng, thì cái đó là nồi da sáu thịt mà nó không có ấy. Chúng ta thay vì 20.000 đô la đó mà thầy ở đây nó năm ngoái mà biết sớm đó, thì cho nó cái nhà 300.000 ta cũng thầy đó. Thầy nói thật, hỏi vô trung cư nó chạy qua tới bệnh đăng nỉ khóc luôn á. Đây nè cô Diệu, cô Diệu Thọ đâu mất rồi, đứng lên Diệu Thọ, đứng coi đó, con gái của cô Diệu Thọ và cái ông đó bên đây nè, đề nghị cúng cho thầy 300.000 mua một cái nhà 2 phòng 5 mẫu đất cúng đức cho thầy này. Thầy nói không nhận, nó bay qua 2 lần, nó bay thẳng qua bên Làng Di Đà con rô năng nỉ lần thứ nhất, thầy không nhận, nó bay ngược về bên Sia Tổ lần thứ 2 năng nỉ. Cô Diệu Thọ có đồng ý chuyện đó không? Năng nỉ 3 lần. Tôi đầu tiên tôi tưởng á là nó cái chơi cái trò, có những người họ rất là có cái chiêu này, nhiều thầy mà ngơ ngơ ngáo ngáo là khổ liền. Có nhiều thầy mới vừa từ trong núi Tà Lân xuống không có biết gì hết, còn nghi thơ vô số tội đó. Vừa bước xuống cái là sao, cái là một cái số tụi riêng tơ nó lại nó đảnh lễ thầy, dạ con nghe là thượng tọa là cái người tu hành đặc đạo cao đức trọng, bây giờ thượng tọa cần có một nơi để hoằng pháp, nên thầy nghe cái mùi tai nghe, tại nghe mình là đạo cao đức trọng là thấy khoái rồi. Nó bắt đầu đặt cái bàn ra, và đạo cao đức trọng thì không có thức đức hỏng lội cơ nó lại. nó xì xùm, nó đưa ra cái bằng điều tơ, phải không? Bằng điều tơ nó nói, dạ con là coi như điều sách ở đây là con sẽ tiến cho thượng tọa với hòa thượng một ngôi chùa lý tưởng. Ngôi chùa này nó bảo đảm là con đã coi địa lý rồi, coi như là chỉ 3 năm sau là coi như đã ốm, phải không? Mà phất lên như trống trong đầu ông này, nói ngay bây giờ tôi mới tới núi xuống, tôi đạo cao đức trọng, tôi đâu có tài sản gì đâu, đệ tử Phật là không có tiền bạc, bây giờ tôi làm sao có lại là thượng tọa yên trí đi, tụi con sẽ gom góp vài người, hay lúc đó tôi thì nó sẽ gom góp khoảng 2-3 người đại gia trong cái giới Luther đó, người bỏ 3.000, 4.000, 5.000 cái nó vô, nó vui cho một cái miếng đất, có một cái nhà nhỏ, một miếng đất đó thương mẫu, thấy không? Mà cái nhất là dễ dùng cỡ như là đất đỏ như xong ở Cali nào đó, cái bắt đầu cái nghe cúng 5.000, ông này 3.000, ông kia 7.000. Thì tự nhiên nó thấy nó quý quá, cái ông gọi ông báo thầy, nó thầy thượng tọa tôi không biết á, là tự động thượng tọa có làm nhiều cái kinh nghiệm không, sao nó bây giờ có tự nhiên có người thí chủ họ giúp cho tôi coi như là đau để mua cái căn đất đó, thành ra là tự nhiên mình tu hành mình có phước, cái ai cũng mừng mình, bởi vì thấy như vậy mừng không, mừng quá chỉ lo. Thì bắt đầu sau khi trở lại rồi thì mấy ông thầy này nghe ta cúng đâu đâu cái gì, cứ ký đi, nhưng mà rốt cuộc á là tụi nó đó, nó chơi cái trò nó, ông thầy này không có credit, phải không? Thì tụi nó đứng ra nó cô sai, có một số người chuyên môn làm cái nghề cô sai, hiểu chưa? Cô sai xong rồi đó, nó để cái tên ông thầy này vô, ông thầy này đứng cái secondary, rồi sau khi đó cái lon mà vừa xong rồi đó thì nó tổ chức một cái bữa cơm gây quỹ thiệt lớn, nó mời ca sĩ đồ lại này kia đó, quý vị biết không? Thì cái ai mà tưởng mình có cái tánh cái liệu được, hay cái chùa nào mới mở ra là có phước ào ào ào, mấy bà tám nhào vô liền, phải không? Nó mà quảng cáo là thầy này thì núi Tà Lơn mới xuống, phải không? Rờ đâu hết rớt, rờ đầu nóng đít chưa. ông này thông lai á, rờ đầu á, chỉ nóng đầu rờ trái nóng cá, mà thầy rờ đầu nóng đít. Mấy bà mê lắm, nhất là đệ tử trong viên tôi mà nghe về vũ trụ chạy trước. Rồi sao? Sau khi ôm cái chùa rồi đó, phải không? Thì sau khi tổ chức mướn MC nổi tiếng là Cali By Night rồi Isa là hát á, cộng trừ nhân chia rồi, thì thường thường cái phát đầu tiên ngon lắm. Thì nó kiếm được cái đó đầu tiên á, là nó lấy cái này Đức Tối Đa nó đứng nó bảo trợ, phải không? Thì nó lấy được 30.000. 30.000 đó nó bỏ nó đau, nó bỏ đau vô một cái nhà khoảng 500.000, coi như là đi phết tham bài bài rồi bắt đầu á, là ông thầy nó mừng quá. Nhưng mà sau đó nó ăn tuần bích xanh á, trong cái miếng đất là 700-800.000 là nó dứt hết 20.000 nữa, không? Tức là nó bỏ một tép nó bằng tôi, chứ phải cho tôi bỏ một tép bằng lăng quăng. Thì ông thượng tọa này sau khi ở thấy phá đầu ngon quá, không, cái phá thứ hai ngồi hoài, phải tưởng họ đến lần đầu thì họ thấy gì, họ đến vì ca sĩ. Lần thứ hai đến á, thì ông thầy này là ông xuống là ông giảng theo cái kiểu mà ông chưa có làm thị trường, ông giảng là lần thứ ba, cái từ từ teo 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 hết. Thì tháng thứ ba, tháng thứ tư bắt đầu ông thầy không có tiền trả tiền nhà. Quý vị hiểu chưa? Đó là những cái technique. Thành ra khi cái nhóm mà của cô Diệu Thọ lại đó, con gái cậu với ông đi lại, thì tôi tưởng vậy, tôi nói không, tụi con mua đứt luôn. Lúc đó ông vừa có invoice vô mà mua đứt rồi, quyết lem cho chùa Tổng Viên, tức là mua xong cả cát, bắt chịu trả cát luôn, quyết lem luôn. Rồi thì tức là mình thấy nó trả chứ không có gạt, chứ là nhà nó 300.000, ở đây nó nói cái khu nào đó, nhà hai mười dặm, là nhà hai tầng có 5 mẫu đất, rồi trả ốp 300.000, rồi cho thượng tọa về đây làm một pháp. Tôi không trả lời, lúc đó tôi nói thì tụi này không phải là cái loại mà đức hỏng rồi găng như mấy người kia rồi, tức là nó không phải là dụ dỗ để chặt tôi, mà nhiều khi nó thấy tôi hiền quá nó dụ. Nhưng mà tại vì tôi Bồ Tát bảo vệ cho tôi, thành ra tôi cũng giờ tự nhiên thấy sao nó tính lợi dụng mà nó lại thương à. Xong rồi cái bắt đầu, nếu mà nói tôi đó, tôi nhận cho các em, nhưng mà rất tiếc. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi đứng sớm á, tôi biết cái vụ mà nó đi thư kiện với hòa thượng Chánh Lạc đây, tôi sẽ khuyên 20.000 con trả luật sư đó, con để 20.000 đó đi, bắt đầu sư phụ ủng hộ kiếm tiền cho tụi con. Thì mua một cái đồn quán ở đây nó không có mắc, đúng không quý vị? Đồn quán là ngôi nhà nhỏ trong cái ngôi chùa, ở trong đó chỉ có đặt cái tượng Phật, mà tượng Phật cũng liễu trai này nhỏ xíu à. Mà Phật nhỏ xíu thì dễ thương. Phật ngọc mới là khó thương. Đó, thì làm cái đồn quán đó 20.000, mà tôi vận động một cái đó, tôi xin các nhà đệ tử tôi mà pháp hội là tôi cho, là nhiều khi ở đây mà con mua một cái nhà mà kể chừng mà ngàn sự có phích trở lại mà cũng cũ rồi, rẻ đâu có mắc mà con, phải không? Là tụi nó có chỗ nó làm rồi, thành ra là rất là tiếc là đi dùng cái 20.000 đó đi thưa hòa thượng. Thì cái đó là quý vị nhớ, hòa thượng mà người ta thưa tới mấy triệu đô la hòa thượng còn có tiền trả, thì cái chuyện mà năm sáu đấu đầu hòa thượng được, quý vị thấy rõ không? Đó, từ chỗ đó thầy chỉ nói là các em cần cái sự hướng dẫn. Yeah. Đó là những viên ngọc quý, các em đều là những người có những bằng 4 năm, bằng master, và các những em đã có đi tới cái trình độ có thể kêu là doctor, các em là CBA, những em đó rất là giỏi, mà những em đó đều là high tech computer. Nếu mà các em đó một ngày nào mấy em thất thua kiện với hòa thượng, em nổi cái bồ đề tâm lên thối, mấy em ra mới đi những cái chuyện xấu của cái chùa ra mấy em viết lên, mà dưới cái high tech bây giờ mấy em không là viết những cái tiếng Anh, viết những tiếng Việt, rồi nói tại sao chúng tôi bỏ đạo Phật, phát tán lên mạng, thì vài triệu người nghe, thì quý vị thấy nó ảnh hưởng thế nào cho Phật giáo chúng ta không, nhất là giới trẻ, đúng không quý vị? Thành ra thầy phải chặn ngay cái vấn đề đó, chặn ngay cái gì, không để những đứa nó thối bồ đề tâm. Bây giờ tôi đào tạo, tôi nói thí dụ như thầy Thiện Minh nè, ổng ba ổng 26 tuổi biết gì, tôi cho ổng học IELTS là 2 năm nếu ông giỏi, 2 năm nữa rồi tôi phải cho vô college 2 năm nếu ông giỏi, ổng pass được những cái test rồi, rồi ổng vô 4 trong đại học nữa, rồi ổng phải vô đại học này kia, là tôi đào tạo ổng ra một cái ông mà 4 năm thì tôi phải tốn vài chục ngàn đô la, rồi đó tôi phải dạy ông giảng pháp, dạy đủ thứ. Rồi lúc đó bây giờ ở đây nó có sẵn của trên trời đất xuống, người ta cha người ta nuôi, mẹ người ta nuôi cho ăn học, bây giờ ta ra bằng này bằng kia, người ta quan trọng ta nói được tiếng Việt, người ta nói được tiếng Anh, và người ta lại có đạo tâm. Mà lực thứ nhất là cái quý nhất là đạo tâm, cái thứ ra bác sĩ kỹ sư mà nó không có đạo tâm thì hốt cả hầm không, ổ hầm không hết, mà cái thứ ra bác sĩ kỹ sư mà nói được tiếng Việt thì hốt cả xe lên mà xe không hết. Nhưng mà thứ mà bước được 3 điều kiện, có trình độ đại học, có tiếng Việt giỏi và có đạo tâm, đếm trên đầu ngón tay. Quý vị có đồng ý cái nhìn của thầy không?
Dạ đồng ý.
À, thành ra tôi nói chút nữa muốn tụi nó lại đây để mà thầy giảng cho nó một chút xíu, à, để mà nó cái có thể hy vọng là sang năm có thể là chúng ta trở về đây, à, chúng ta không tu cho thế hệ già mà chúng ta tu hai thế hệ đàng hoàng, có chương trình rõ ràng. Thì vậy đó là chúng ta nghĩ tới cái vấn đề mà coi như là đạo tràng, để là pháp tràng dựng khắp nơi nơi. Quý vị từ nhiều bà mới nói là pháp tràng dựng khắp nơi nơi là mình mở pháp tràng để bắn về cộng thôi chứ không phải. Có cái câu kinh đó không? Bà nói tại con nghe hồi xưa ông Tài Vinh nó bị ông Diệu mở pháp trường cát bắn có không?
Dạ dạ có.
Mới cầu kỳ mở. Thành ra là bây giờ nghe thượng tọa đọc cái câu kinh gì mà pháp tràng mở khắp nơi nơi, chắc là thượng tọa mở pháp tràng để bắn mấy về cộng đó, nó chưa tới chút đó con. Pháp tràng ở đây có nghĩa là pháp là Phật pháp, tràng là đạo tràng, hiểu chưa? Đây là một đạo tràng để mà giảng pháp, chứ không phải là đạo tràng để bắn ai hết. Mà chữ pháp tràng người ta hiểu lầm, phải không? Pháp trường cát, pháp tràng mà bắn phải có chữ pháp trường cát, à, từ đó phải dinh từ nó dễ kẹt lắm. Cũng như nãy mà thầy nói cái bàn của tôi giống như cái bàn chợ trời bán chợ trời hàng ở chỗ này chỗ kia, máy này mấy kia, là tại vì tôi nhiều đồ mà cái bàn này tôi đặt mà hơn của tôi rất là đơn giản, thành ra tôi không có màu mè. Thì ông Thiện Hành ông nghe cái ông vọng tưởng đi, là chắc là thượng tọa chê này đó, ông kia Hồng Đức đi mua cái bàn lớn hơn cái đó, là bị cái gì thấy ông vọng tưởng không? Mà thật ra đó, tôi nói cái này đó là tôi nói là tại có mấy bà nói sao mà cái bàn của thầy sao nó nhỏ hơn cái bàn của thầy Giác Nhàn, tại bà đi tu á, hiểu chưa? À, trong này chẳng có khác gì là cô Uyên Ngọc đó. Cô Uyên Ngọc là cái bàn của thầy Giác Nhàn bự lắm, phải không? Cô Uyên Ngọc được ngồi mời lên ngồi chứ nữa. Đó. Mà sao các bạn có thầy nhỏ xíu phải không? Việt Nam nó có cái bản nhạc vậy đó, thấy em nhỏ xíu vậy đó,
thật sự em thương
đó. Thì quý vị thấy thầy nhỏ xíu, thấy các bạn có thầy nhỏ xíu thì coi như thấy mới cảm thương. Hiểu chưa? Chứ mà ông Thiên Hành nó bắt đầu quảng hồn, chắc là thượng tọa chê cái bàn này nhỏ, phải không? Đi mua cái bàn dài thì đi qua đó luôn, không phải vậy đâu. Tôi hãnh diện vì tôi có cái bàn nhỏ đó quý vị. Dạ. Bàn nhỏ xíu dễ thương.
Thầy cảnh quán là dễ khiêm.
Cô Hồng Đức thì nói cái bàn nhỏ xíu xong chị ta có thổi con dễ khiêm vậy là. Cái lớn quá nhé, kêu xe 15 chú ngồi không đủ, nói Hồng Đức nó dạ không có đâu, cái bàn nhỏ xíu dễ khiêng về lan. Rồi chúng tôi lại nói thẳng, thấy không? Tôi câu giờ nãy giờ chưa thấy nói đến tôi mà tôi vô rồi. Bây giờ chúng ta niệm Phật quý vị, thấy không? Niệm Phật để cầu cho con giảm pháp trở thành người bình thường. Rồi mời quý vị niệm Phật. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu. Phải trả lời sao, nhưng mà tôi có nhiều câu hỏi quá, lại có những câu hỏi bữa nay rất là hay, thành ra thầy cũng cố gắng giải quyết trong thời gian 2 tiếng chứ cũng không có kịp. Mà thầy vợ con rất ham tiền, nó làm ngày 2 giớp nhưng không dám ăn, dám tiêu, huống chi là cho cha mẹ, bố mẹ và bố thí cho chúng sanh. Mặc dù vợ con không chơi trường và tham dự rất nhiều pháp tu của quý thầy, từ thầy Hành Trường tới thầy Pháp Hòa rồi tới cả thầy Thông Lai nữa. Tháng rồi nó đi tu ở Canada, nó đem theo $5,000, nó bị mất, nó khổ, nó quán trách trời Phật không thương, à, không bảo vệ nó đi tu mà lại bị phiền não. Vợ con nó thường nghe pháp của thầy, mong thầy giảng một bài pháp để cho nó giác ngộ. Lúc đó con mới hỏi nó, bà đi tu quý thầy giảng pháp sao bà không có để ý nghe pháp mà bà lại phiền não? Nó nói mới vô ngày khai khóa mất mẹ 5,000 rồi, lúc đó là nhìn kiếm cái túi tiền nè rồi giấu đâu để cho thầy giảng. Bây giờ cái đồng ý không? Bây giờ vũ trụ mà đi qua đến 5 ngàn, 10 năm, ngày thứ 5 vô nhập phá. Vô nhập phá này, tôi bắt đầu tôi ngồi tôi lên đây, cái vũ trụ vừa lên đảnh lễ, tôi nói vũ trụ pha có câu hỏi. Dạ không có thầy, xin thầy dùng microphone hỏi coi có người bạn nào lấy nhầm cái túi sách tôi còn không. Thì lúc đó tôi có giảng pháp đại thừa, trung thừa, tiểu thừa, cũng không có vũ trụ nhìn ở đâu. Họ thấy con đẹp thì thấy cái túi tiền, nhìn đâu cũng thấy túi tiền cái vũ trụ. Bây giờ cái giác ngộ cái đó chưa? Mình là mất tiền rồi đó. Mình chỉ lo nhìn mấy cái túi các bạn nào coi có giống túi mình không, đổi đi nhìn thôi. Là hết giờ rồi. Bởi vì cái đồng ý không? Đi tu mà hỏi tại sao bà đi tu mà không hiểu. Trời ơi, mới vô ngày thứ 5 mà nó chôn mẹ cái túi tiền rồi. Lúc đó toàn bộ cứ đi nhìn kiếm thiếu tiền. Thì ông thầy có nói cái gì? Bây giờ quý vị mất tiền, ông thầy có nói gì có lọt với ông cái gì?
Không.
Không. Nhìn đâu cũng thấy cái túi tiền. Rồi. Đó. Tóm lại ông nào mà bữa đó mà bị coi như là mà vợ bỏ hay vợ chửi thì nhìn đâu cũng là thấy cái chuyện mà mình bị chửi hết á. Thành ra chúng ta mới thấy rõ nhất thiết gì tâm tạo. Bây giờ nghe đây nào, bây giờ tôi hỏi quý vị làm sao giảm cho cái bà này. Ông này ông nói bà này thử có thầy để phót lên online cho bà nghe, bà thối tâm bây giờ bà không chịu đi tu nữa. Thì chồng á, bà có đi tu kiểu này 10 năm á bà cũng không thành Phật đâu. Rõ ràng đi tu mà. Tôi hỏi quý vị, một cái người mà tham tiền rồi á, là suốt ngày á, vô tu mà bây giờ giả sử không mất đi, nhưng mà túi tiền để trống á, thì ngồi nghĩ túi tiền, đúng không quý vị? Phải không? Thấy nhiều phẩm nó lưu tôi nên là bài trống cái lâu nó chạy dồn coi nó có cho tiền mình không? Thì cái người này á, cái thân ở đây mà cái tâm ở trên túi tiền. Thành cái điều duy nhất nếu mình mà chưa có chứng quả làm ơn đừng có đem tiền nhiều thôi, đem từ 10 ngàn trở xuống đem quá là bị cảnh sát bắt. Đó. Thì từ nay đó quý vị thấy làm sao giảng cho bà này bà tỉnh. Bà này bà tỉnh. À, thầy hỏi quý vị, thầy hỏi thí dụ bây giờ nè, tôi hỏi cái người vợ của mình á, là bây giờ tôi hỏi quý vị nè, vợ của Thiền Chơn, nếu mà vợ của con á thì chỉ có con đụng tới được thôi, chỉ có con cầm tới được thôi, mà ai cũng cầm vợ con được thì cái đó phải vợ của con không? Không phải, cô đó là một cô gái giang hồ, đúng không quý vị?
Dạ đúng.
Thì bây giờ cũng vậy, cái đồng tiền mà ở trên mà chúng ta thấy ở bàn thu quỷ đó, tại sao kêu là bạc? Hôm nay á, nó nằm ở trong tay của thầy Thông Lai, ngày mai nó nằm trong tay thầy Pháp Hoàng, ngày mốt nó nằm trong thầy Thành Trường, ngày kế nữa nó nằm thầy kia, thì nó đi vòng 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 ở trong tay người này tay người kia, nó bạc bẽo lắm. Cái đồng tiền này nó không phải của mình, nếu nó của mình thì nó ở trong tay mình hoài, nhưng mà nó qua tay người này người khác. Ngày nào mà vợ con á, con về mà con thấy nó trong tay con làm sớm thì sao con? Nó đâu phải vợ con nữa. Thì lúc đó con có giận không? Không giận nữa. Mình hiểu được chỗ đó, phải không? Ở đời muôn sự của chung, phải không? Hơn nhau một tiếng là anh hùng mà thôi. Phải anh hùng đi. Vợ của mình thì là phải ở trong tay mình. Bởi vậy có giữ tiền bạc thì hiểu chưa? Hiểu dùng chỗ đó cho thầy đi. Đồng tiền nó bạc bẽo không?
Dạ bạc quá.
Phải không? Bạc bẽo không? Thì tôi nói cái này, tôi mới khai thật kỳ đó, tôi đi một pháp hội cách đây 4 năm, tôi mới vừa sửa xong cái dàn máy lạnh, mua máy cái condenser đặt phía sau đó là 2 ngàn, cái furnace đặt ở trong này đó 2 ngàn, đó là 4 ngàn, cái dàn mà để mà air ducting đó là 1.500 nữa, và ventilation đó 5.500. Làm xong Phật tử họ đưa cho tôi 2 ngàn tiền công, tức là tiền order supply thì tôi đưa thì xíu họ trả lại, họ trả cho tôi làm xong tiền hỷ, muốn trả như trả, họ trả sau khi hoàn tất cái condenser, cái furnace, cái dàn ventilation, thermostat thử quá, họ đưa cho tôi cũng dùng cho 2.000 tiền công. Tôi đi qua một pháp hội thì 2.000 tiền công đó tôi hứa là tôi cúng dường cho cái ngôi chùa mới thành lập đó là 2.000. Tới hồi đi xuống vô phòng giảng sư, vô tới nơi vừa nghỉ xong tới hồi sáng sau ra được lân nghiêm, thì tôi tuyên bố tôi sẽ cúng dường tới hồi vô lục mất 2.000. Mất 2.000 thì lúc đó tôi nói được rồi, coi như tôi thiếu, có lẽ là ngày hôm qua tôi đi vô thì rõ ràng tôi có cầm cái sách và tôi nói với cái vị thu quỷ, tôi nói là thầy có 2.000 đây, cô đếm giùm thầy đi để coi nó đúng không. Và nó đếm đúng rồi, thì bà bỏ lại. Tôi nói trời, bây giờ con muốn, tôi cúng cho cô trước, bà nó không, con muốn ngày mai con tuyên bố trước đại chúng, để cho đại chúng được biết thầy ủng hộ cho ngôi chùa mới lập này 2.000, để mà ủng hộ môi trường Phật. Nhưng mà sau đó tôi kiếm ra tiền mất. Sáng sau mất tôi đã tuyên bố tôi không có, tôi nói xin lỗi. Ngày qua có sự chứng minh của cô Thu Quỷ, thì cô Thu Quỷ nó còn có điểm nhờ giờ mất. Thì tôi nói, rồi xong sau tôi dẫn lên phát tội tiếng Pháp, tôi nói tôi xin lỗi là sau khi hồi đi về tôi làm, tôi trả lại. Thì tôi hứa tôi vẫn trả. Thì sau đó tôi vẫn giảng Pháp bình thường, tôi giảng Pháp bình thường, không có buồn, vẫn vui, vẫn giỡn. Thì chút xíu sau đó, cái cô Thu Quỷ cô mới đảnh lễ, cô khóc. Cô nói, thượng tọa đã qua đây, thượng tọa phát tâm mua vé máy bay về cái chùa nghèo. Thượng tọa qua đây đem 2000 để cúng, mà con không ngờ trong này đệ tử đây quá tội bạc là lấy đi thượng tọa 2000. Mà con hỏi thượng tọa lấy cái chìa khóa gì, cái công thức gì mà thượng tọa vẫn ngang nhiên thuyết pháp ở trên phòng tọa, sắc mặt không thay đổi mà vẫn vui vẫn giỡn như thường. Xin chỉ cho tụi con chứ con chịu không nổi, nếu mà con vô trường hợp đó là con không giảng được. Thì tôi nói không có ai ăn cắp ở trong này hết, không có ai ăn cắp trong chùa này hết, người ta xài dùng cho tôi thôi. Quý vị có đồng ý không?
Dạ đồng ý.
Người ta xài dùng rõ ràng.
Dạ.
Nếu mà tiền này của tôi đó thì mãi mãi nó ở trong tay tôi, nhưng mà trước đây á tôi chưa đi làm cho cái nhà đó tôi gắn máy lạnh, thì cái đồng tiền nó ở trong tay của cái nhà đó, sao tôi gắn máy lạnh xong tôi đưa cho tôi? Thì một á là tôi đưa cho quý vị xài ở tượng Phật, hai là cái bà nào á bà đi quý bài dùng tôi cũng vậy thôi. Người ta xài dùng, khi mình hiểu được xài dùng như vậy đó là mình thấy mình hết khổ không quý vị? Bây giờ đó, nếu mà mình ngu đó thì mình nổi giận, vậy đó không phải của mình. Bây giờ ngày nào quý vị đi làm về, ông Thiện Trơn thấy bà Nguyễn Tịnh bà đang ngồi ở trong đó, thì bà trong khi bà đang hầu hạ cho một ông Mỹ nào đó, tôi thí dụ nha, chứ đừng tưởng thật nha, quý vị nghe nói cái tưởng thật không? Mà ông Thiện Trơn nhào vô nổi ghen, thì ông Thiện Trơn là con vô minh, vì cái đó không phải của mình nữa rồi. Mà mình biết không phải của mình mà rồi thì ai xài cũng được, đúng không con? Thì từ chỗ đó mình mới buông xả được. Thì từ đây quý vị nhớ, khi mà mất tiền quý vị nói là ông không có, làm gì có cái chuyện ăn trộm trong này. Mà người ta xài dùng thôi, tôi xài cũng vậy, người ta xài cũng vậy, đúng không quý vị? Hiểu chưa?
Hiểu.
Xài dùng nhá. Chỉ nói đơn giản vậy thôi, nói gì bây giờ? Bây giờ mình áp dụng câu đó đi, mình thấy xài dùng nó khỏe lắm, phải không? Mà bây giờ một cái người nào đó mà tôi cứ đi kiếm cho ra được, tôi là cái người vô minh. Một cái bà vợ mà bà mình đi làm về đó, nay bà ở trong tay, mà nay thấy bà Nguyễn Tịnh bà ở với ông Mỹ Trắng, mai về thấy ở với ông Nhật Bổ, mai về ở với Đại Hà, mốt về ở với cái ông Campuchia, mà mình vẫn chạy thay mình đi tìm, mình khôn hơn không quý vị?
Dạ ngu.
Mà cái đồng tiền này nó ở bao nhiêu tay người luôn quý vị? Ở Hoa Kỳ này 300 triệu dân thì cái đồng đô la này nó đã chạy quá 300 triệu người dân rồi, mà nó có chạy về tay của mấy vị cộng không quý vị? Có. Nó chạy về tay mấy vị cộng, mà chạy vào tay kẻ thù vợ con mà bị Tứ Dũng nó ôm nó ngủ được, con biết không? Con đâu còn quý vợ con nữa, con bắn vợ con luôn. Vậy mà có nhiều người á, đồng tiền nó đã chạy vào tay có đảng viên cộng sản rồi, rồi đảng viên cộng sản nó mới gửi qua đây cho con du học. Vậy mà mất mình mới đau khổ. Cái đồ này chỉ là cái đồ bạc bẽo, bởi tiêu tiền bạc người ta xài dùng dùng mà thôi. Ủa? Hiểu chưa?
Dạ hiểu.
Người khác với người ngu và người khôn ở chỗ có trí huệ đó thôi. Ha? Nhớ nha, bữa nay thầy tử thầy phải hiểu nha. Mình có mất gì người ta xài dùng được. Cái đó là cái gì dùng trí huệ coi, cái bậc nhìn cái bậc trí huệ là phải như vậy đó. Tiền này bao nhiêu, nếu mà chồng của quý vị là phải ở trong tay quý vị thôi. Mà ngày nay nó dẫn con Mỹ đen, muốn dẫn Mỹ trắng kia, mà dẫn mễ quý vị thấy có quý không? Vậy mà nhiều người mà như vậy mà vẫn khóc la khóc lát vậy đó. Cái người có trí huệ là cái người ở đâu cũng hạnh phúc hết, thấy không? Mày tôi nói vậy thôi chứ nói sao giờ nè. À, rồi kể tiếp. Hỏi, gia đình con có 4 anh em, không biết là má con đời trước ăn ở thất đức tại sao, mà các chị em gái thì có chồng đều hạnh phúc hết, có lẽ là ba con ông ăn ở có đức. Người ta nói về con trai nhà đức mẹ thì xin thầy nghe hoàn cảnh của con. Bà già đã mất, ông già đã mất, con cũng không nỡ nào mà lên án mẹ con, vì mẹ con đã rất là hiền lành. Từ lớn tới nhỏ lấy chồng rồi là ở cho tới khi mà ba con đi được cái tạo rồi nuôi tụi con tới khi qua đây theo diện HO rồi bảo qua đời. Và ba con cũng đã qua đời rồi, thì nói về cái đạo đức thì ba con nhà má con. Nhưng mà tại sao người ta liệu rủa gia đình mày, bà già không có đức, thành là bốn anh em mày lấy vợ không ra gì hết. Gia đình con ngồi trong trọn ở sau đây, có bốn anh em trai và ba chị gái. Ba chị gái thì hạnh phúc, không có tan vợ, vẫn còn hạnh phúc. Mà không biết tại sao bốn anh em trai khi qua Mỹ, gia đình chúng con đều bị tan nát. Anh hai con vợ bỏ, ly dị, giao nhà, giao ba đứa con cho anh ta nuôi. Đó. Anh ba con vợ bỏ, không giao con giao nhà, mà đang ra tòa chia tài sản và dành những đứa con. Anh tư con ly dị vợ, lấy con lấy tài sản mà còn lấy lệnh tòa cấm gần lại gần chị ta trong vòng 1 tháng. Riêng phần con, phần tôi nãy giờ gì nghe đó, phần con ly dị vợ, nó lấy hết tài sản, lấy con của con mà còn dùng tiền của con để thưa con ra tòa. Mỗi lần con ghé là con thăm con thì nó nói con lại đây con hành hung, rồi nó cào, nó cấu cái mặt nó nói con là abuse nó, để con ra tòa hầu hết chỗ này chỗ kia. Bây giờ con vừa mất chết, nó còn nói phải làm cho con chết nó mới hạ giận. Thì bây giờ trong trường hợp này, ba cái bà chị dâu này đều là nghe pháp của sư phụ, và con vợ con cũng nghe pháp sư phụ. Thì bây giờ sư phụ làm sao mà cứu khổ ngay cho gia đình con ngay hiện đời dùng các gia đình bây giờ mà. Tới giờ chó mò phô qua rồi đầu nóng đứt, con không muốn vậy. Bây giờ chỉ làm sao hết khổ này. Thì nó mới đi lại, nó đã cầu rồi. Nó đi hỏi một vị hòa thượng người Tây Tạng. Thì người Tây Tạng đó, một vị đó thì không tạo không nói tên, rất nổi tiếng, đang ở San Jose. Thì ngài nói, ông không rành tiếng Anh. Ông nói bốn trường hợp tôi bay là hiểu được, đó là bốn bài pháp. Bốn bài pháp. Ông chỉ nói vậy thôi, bây giờ mày nghiên cứu thì mày hỏi mấy thầy Việt Nam. Bốn trường hợp tụi bay là bốn bài pháp, thấy không? Thì như vậy á, rồi ông chỉ nói vậy thôi, rồi đi gặp một vị hòa thượng nữa ở cái vùng mà gần kêu đôi tôi tạm không nói tên. Thì ngài nói đó là trường hợp tụi con á là phải tập thật buông bỏ, chỉ vậy thôi, buông bỏ là hết khổ. Mà nó không thể nào buông bỏ được, nói thì vậy. Thì bây giờ sau cùng á là mở lên online, nó đánh qua cho một vị thầy người tu theo nguyên thủy. Thì ngài cũng nói đó, giống như là một vị sư tạng, tụi con tự tìm, tụi con bốn cái trường hợp này không phải là buông bỏ không, mà bốn cái đều khác nhau hết. Ở đây ai trả lời được cho giải pháp cho họ đi. Khi trả lời được bốn cái trường hợp đó thì quý vị sẽ có câu trả lời rõ ràng. Bây giờ định nghĩa thế nào là buông bỏ? Tôi hỏi quý vị thế nào là buông bỏ? Trong trường hợp ly dị, thầy hỏi thầy trên này, thì một ngày nào con ly dị với vợ con, vì bất đồng chính kiến, vì bất đồng cái gì đó, con ly dị, con sẽ lấy nhà hay là con sẽ chia điều cho bà, hay là con cho bà hết?
Nếu như một trường hợp con đó, thì bà muốn làm gì bà làm, con về làm con ở.
Rồi, tức là trường hợp hôm nay tôi gọi là cái gì quý vị? Buông và bỏ. Rồi tôi hỏi tiếp ông giữa đừng hỏi ngày nào con về mà con thấy vợ con nó ôm hàng xóm nó ngủ rồi này kia, rồi quyết định ly dị, con sẽ làm gì? Nếu cười con sẽ dành, con dành tiệm neo, dành cái nhà, hay là con sao? Ông này là mới là giao hết,
con không có cần dành cái gì hết sư phụ.
Rồi con giải quyết sao khi ly dị?
Con mừng vì con còn giữ được cái nhan sắc của con. Nếu con sống với nó là nhan sắc con phai tàn.
Rồi. Ông này là một trường hợp đặc biệt. Rồi, tôi hỏi tiếp. Hỏi bác Minh Như, nếu ngày nào bác đi tu vậy, bác gặp bà bạn đời mấy chục năm của bác mà có ông nào khác vô nữa, thì khi đó quyết định ly dị, ông sẽ xử sự ra sao? Ông dành nhà, dành con, hay là thưa kiện ra tòa, ông sao?
Dạ, bà sư phụ, dạ, thưa anh Dũng, nếu trường hợp của con như vậy đó, con xin đảnh lễ cảm ơn ông đó đã nhận được tất cả những việc đó thay con.
Yeah! Trường hợp này được định nghĩa theo như việc buông bỏ hay không? Buông bỏ luôn. Nhưng mà mới rơi nãy giờ chỉ rơi vào hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất á, là ông này là buông bỏ. Trường hợp có bác bao nhiêu cũng buông bỏ. Nó còn hai trường hợp nữa, còn ba trường hợp nữa. Ông Dưỡng á, thì ông Dưỡng á là buông bỏ đi chứ cũng đỡ lành, nhưng mà nó phải rơi vào trường khổ. Buông mà không bỏ. Ông Dịch, ông Thanh Diệp, ông đã ly dị rồi. À, bây giờ ông nói kinh nghiệm ông nghe.
Đúng rồi, buông mà. Lén trở về.
Ông Thanh Diệp, cái này là cái bài pháp sống nè. Cái này là tai này là thiệt đó, chứ không phải đúng kịch nha. Nếu con đã có chuyên nghiệp rồi, chứ con ly dị rồi, con đã từng là kỹ sư, có nhà, có cửa, có sự nghiệp, tay là kỹ sư thiệt á, chứ không phải là tay cắt cổng đâu. Nhưng mà rồi, sau khi ly dị con xử sự làm sao?
Thưa thầy, trường hợp của con á thì lúc đầu cũng đau buồn lắm.
Yeah.
Nhưng mà khi cảm thấy rằng con người thì khi có, khi mất, thì mình mất rồi thì cũng không nên tiếc.
Yeah.
Mà có rồi không nên mừng.
Yeah.
Thì theo con thấy á, nếu là của mình thì cỡ nào nó cũng là của mình. Mà nếu nó không phải của mình thì dầu có giấu, có khóa chặt đi chăng nữa thì nó vuột ra rồi nó cũng đi chỗ khác. Khi mình hiểu được như vậy rồi thì còn gì thắc mắc chi. Mình phải lo thân mình thôi. Đó là tất cả đều là tạm bợ thôi. Thành ra khi mình đã thấy những gì đó là tạm bợ thì tại sao mình phải lo lắng gìn giữ nó để khổ tâm. Vì vậy con thấy con cho nhà cho cửa rồi cấp dưỡng nhiều hơn ông tòa ông muốn, thì sau đó ông tòa mới thấy vậy, nói mày rất tốt thì tao sẽ giúp mày lại bằng bằng cách là ổng giúp đỡ vấn đề. Rồi sau khi này con có retire, có về hưu thì bà không được đụng đến cái tiền của an sinh xã hội của con hay tiền retire của con, thì đó là cũng một cái lối giúp. Thành ra con thấy rằng ở đời nếu mình làm cái sự phải thì nó sẽ gặp điều phải, làm cái sự xấu thì gặp điều xấu. Và ra tất cả chỉ là ảo vọng mà thôi, không thắc mắc gì nữa hết. Do đó bây giờ con đương ở trong cực lạc. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn đi đâu thì đi, mà muốn gác cổng thì cứ gác cổng như thế.
Như vậy nãy giờ trường hợp của Thiện Chơn
dạ
là giao hết cho Nguyên Tịnh rồi vào chùa tu, ở vô làm ở Di Đà chưa có tu, ở trong đó để giúp sư phụ. Thì giống như là cái trường hợp của anh hai con, vợ bỏ ly dị, giao bà vợ của ổng á là giao nhà, giao con cho anh hai, tức là bà vợ ổng giống như là Thiện Chơn là buông bỏ. Cái bà vợ này ly dị rồi là giao tài sản, giao nhà bả ra đi mình không. Cái bà vợ này đang buông bỏ thì ông Thiện Chơn khi mà biết bà Nguyên Tịnh ngoại tình hay cái gì là ông Thiện Chơn buông bỏ hết tài sản, nhà cao cửa rộng, là giao luôn cả xe hơi rồi hết và đi vào chỗ ở với thầy. Bác Minh Như thì còn đánh lễ mà cảm ơn nữa, buông bỏ mà còn tặng nữa, không coi gì cho bonus. Còn ông Thanh Diệt á thì buông bỏ rồi, ông tòa kêu cấp dưỡng mỗi tháng 2.000, cấp 3.000, tức là over, coi như là over cái số bọt luôn, over cái manh luôn, lại có Reddit good. Ông dưỡng á thì cũng là mừng luôn vì ổng sẽ bảo vệ được nhan sắc của ổng.
Dạ.
Tức là
con là cầm tài sản nghĩa gì, con có nhan sắc là con có tất cả.
Dạ. Như vậy là chỉ rơi vào cái khe là buông bỏ không à. Rồi cô.
Thưa thầy, theo con nghĩ nếu mà anh Vượng nói như vậy là con nghĩ anh chưa có buông bỏ. Chưa hẳn là buông bỏ. Vì anh nói còn nhan sắc có nghĩa anh phải đang ngập lại nè.
Minh thầy Minh. Minh không hiểu. Thầy Minh
phải buông bỏ, con buông bỏ buông bỏ.
Thành ra đó cái vị hòa thượng người Tây Tạng này nó phải tìm hiểu ra bốn trường hợp thì tụi con mới hiểu, thì tụi con mới giải thích một trường hợp, mà tụi con mới giải quyết được một trường hợp thì còn ba trường hợp kia nó không giống nhau nha. À, trường hợp của mình nhớ cái bà vợ lớn đó, bà vợ đầu tiên của ông anh cả ly dị, bà chị hai, bà vợ chị tôi, chị vợ chị vợ hai đó, chị dâu bỏ, giao nhà, giao con cho anh ta nuôi, tức là bà đi theo cái hạnh buông bỏ. Nhưng mà bà anh ba đó, vợ bỏ không giao con giao nhà mà đang ra tòa chia tài sản giành quyền nuôi con. À, cái này nói buông bỏ là không có đúng nha quý vị. À,
tham.
À, rồi anh Tư á, ly dị vợ, vợ lấy con, lấy tài sản mà còn lấy lệnh tòa cấm không được, cái là scan order đó, không được gần bả trong 100 feet, có lệnh đó không quý vị? Có, bước trong 100 feet là kêu dấu đó. Và phần có âm này nè, cái âm này là ông thứ tư nè, nó ly dị, vợ con nó lấy hết tài sản con mà còn dùng tiền của con mà nó lấy đó, nó thưa con ra tòa mỗi lần nó kiếm chuyện á, vui thôi buồn mà con lén lén còn là con đón con trường học á. Thì nó về nó cào mặt cào mày rồi nó gọi điện thoại thì nó nói chồng tôi là Bill, thì đương nhiên là cảnh sát nó nhốt liền, cái gì có tin không. Lâu này nó bây giờ con ba lần như vậy rồi, bây giờ hẳn con đang làm lương 150.000 một năm mà bây giờ con phải thân bại danh liệt, mà nó nói cho mày chết mới là hả giận đó. Thì như vậy đó quý vị, chỉ nói được cái khê mà buông bỏ thôi, người vợ trước thôi. Thì tóm lại vợ có bốn loại vợ, Đức Phật có nói mà, vợ như mẹ. Ở trong này người có phước nhất là ông Thiện Chơn, vợ như mẹ. Tại cái gì á, giao cho vợ hết. Không phải là thế nói để là để chồng, nhưng mà cái tình thương của người vợ đó, thương như thương chồng, như là giống như là hết. Nghĩa là mình nghĩ ông Thiện Chơn, ông bự hơn là bà Quyên Tịnh bự, bự nhỏ xíu à. Mà ông về Việt Nam, ông đau chân rồi, ông bắt bà phải diều. Một bà thì có 5 feet mà ông 6 feet mà phải kè. Ông bà có 80 bao mà kẹn ông 180 bao. Thì đúng là chỉ có vợ như mẹ mới làm được chuyện đó. Lỗi vợ này Đức Phật nói sau khi chết, không cần tu vẫn lên cõi trời, vì có tình thương của một bà mẹ. Vợ như chị, à trong này ai được vợ như chị á, là thương chồng giống như một người em trai, rồi lo không có hơn thua. Mà nó kêu em mình đó là không ai hơn thua với em mình. Chồng nói phải cũng cười, chồng nói quấy cũng cười, hiểu chưa? Thì loại đó là mình không chấp nhất cho em mình ha. Còn vợ như quan gia, à vợ như chủ nợ, à quý vị nhớ, vợ như chủ nợ đó, thì chồng đi làm về đó thì nó bắt phải là làm việc nhà đó như ông
ấy.
Rồi á, nó giao cho con bắt cắt cỏ, rồi đó mà làm trễ nó còn chửi nữa.
Dạ đúng
không?
Đúng.
Chủ nợ nó mới chửi mình chứ.
Dạ.
Phải không? Vợ như quan gia là cái thằng thứ tư, bây giờ thầy đi lại. Thì như vậy á, khi mà ly dị ra đó, cái người vợ đầu tiên mà buông bỏ hết, tức là người đó đến với cuộc đời này chỉ là sao? Đời trước con cũng từng lấy người ta, rồi con trải qua một cuộc tình, rồi sau này người ta già, người ta xấu, con chán, con bỏ người ta, con không có yêu gì hết. Mà khi mà mình không còn yêu chồng nữa thì mình không có giữ con làm cái gì nữa. Rồi giao hết tài sản thì người đàn bà này hầu như là họ đến với con, họ chỉ mắc nợ con có nửa cuộc đời, còn nửa cuộc đời sau họ sẽ con có từng bỏ người ta, hiểu nhân quả, thì họ buông bỏ và họ không làm phiền con, họ đòi đúng bao nhiêu nợ và xong. Kế đó cái người vợ mà của anh ba đó, giao không giao nhà, không giao con mà thưa ra tòa để giành quyền chia nuôi con, thì cái người này đó vợ như là chủ nợ, chủ nợ đòi trả cho rõ ràng, trả cái đâu cái đó phải nhờ tòa phân chia tài sản, có hiểu thầy nói không? Vợ này cũng là loại vợ như là chủ nợ luôn. Đó. Thì trong danh từ á, cái đầu tiên là buông bỏ, mà người vợ á, mà coi như là vừa ra tòa mà vừa chia về trở lại quyền chia con, rồi quyền xuất bỏ, buông chồng mà không bỏ con và tài sản, cái loại này đó là chỉ nợ con về cái ân tình là hết rồi, nhưng mà cái tài sản đó con vẫn còn có nợ, thành ra họ mới thưa con thêm nuôi con cho tới ngày 18 tuổi, con còn nợ thêm 18 năm nữa, hiểu chưa? Cái nợ tình đã trả xong nhưng mà nợ tiền còn 18 năm nữa, cha xuất bỏ, phải hiểu dùm cái. À, như vậy tới người nữa là cái người mà anh Tư á, ly dị vợ lấy con lấy tài sản mà còn lấy lệnh tòa cấm gần, tức là cái người này hoàn toàn đã hết nợ với con, dùng danh từ mà qua thầy nói là dứt bỏ luôn, mày không được lại gần tao 100 feet, là người này đã trả nợ xong rồi. Quý vị thấy khi mà nợ vợ chồng đó, quý vị ngẫm nghĩ, quý vị đã từng trải qua, khi mình con gái con cha này đó, tự nhiên á đã có những cái tệ hơn là những cái người tình của mình. Chiều cao cũng không có, sắc đẹp cũng không có, bằng cấp cũng không có, mà tại sao ba má mình làm mai mình những người địa vị ngon hơn, ga lăng hơn, mà mình để là thương cha này thương đóng thằng đuối, có không quý vị?
Có.
Mà sau khi mình ở nhau rồi trả hết cái nợ của mình, ngẫm nghĩ lại lúc là trả nói những câu bạc tình bạc nghĩa, không có tình nghĩa tự nhiên quý vị nổi sùng, không nổi là không biết làm sao mình thương cha này, lúc đó quý vị hết nghiệp đó. Quý vị có nghĩ lại không, lúc đó tại sao mình ngu như vậy? Đó là hết nghiệp rồi. Rồi á, bây giờ cái ông dứt bỏ này, con cái hình con mẹ mà nó nói là nó lấy hết tiền, lấy hết tài sản, nó dùng tiền để thưa ra tòa đó, là kiếp trước mình vừa lừa gạt nó về tình, vừa gạt tài sản nó, rồi xong mình còn giết nó, thành ra cái nghiệp này nó ta phải giết mày tới mới hạ giận, kêu là loại vợ giết bỏ, buông bỏ, dứt bỏ, liệm bỏ và giết bỏ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thấy không? Rồi có một cái anh nữa, anh nói rất là dễ thương. Anh nói bạch thầy, con lập gia đình được 20 năm. Lúc lập gia đình con mới có 22 tuổi, năm nay con 42 tuổi. Rồi con cho một người bạn, bạn tri kỷ về xe phòng. Thì ông này ông xe phòng với con, ông ở tới 20 năm đầu ở chung luôn nha, đàng hoàng. Rồi tự động thời gian sau này con thường đi chùa, đi chiền này kia, thì vợ con thì nó lại thích đi nhảy đầm, con thì thích đi chùa. Mà hồi xưa cái vấn đề nhảy đầm là lỗi tại con, nó không biết nhảy, con dẫn nó đi nhảy. Rồi bây giờ nó ghiền rồi, con bây giờ bắt đầu con đi Phật Pháp thì con mê đi nghe chùa, đi Pháp hơn. Thành ra lần lần đó thì thằng bạn, mỗi lần đi thì con nhờ thằng bạn con chở đi. Rồi sau đó bạn con không biết nhảy, con lại training cho nó nhảy, để nó có bạn nơi nhảy dùng. Và sau đó thì thời gian sau về thì hai đứa để cái nốt, nó để cái nốt và nó xin, coi như là xin lỗi. Nó nói là tại vì cái này là lỗi tại bạn, lửa gần rôm luôn ngày cũng cháy, mà bây giờ tôi biết tôi làm cái lỗi với bạn, tôi ở với nhà bạn là 22 năm mà tôi không có tẩy, nhưng mà tự vì bạn giao vợ cho tôi chở đi nhảy đầm thì lâu lên để sự tình cảm, thì bà vợ cũng viết thì nói là nợ đã xong rồi. Thì cái tên này nó buồn quá, nó muốn tự tử. Sau cùng nó đến, nó nghe pháp của thầy, thì thầy có phim nó. Thì bữa đó nó lên dành Phật Thánh Thành, vừa rồi cái lễ mà đám dỗ hòa thượng, quý vị nhớ vừa mới mấy tháng vừa rồi nhớ không?
Dạ có, tháng vừa.
Thì nói, tôi nói kêu lên lại hòa thượng đi, hòa thượng sẽ chỉ cho con biết tại sao như vậy. Thì nó nằm, nó thấy một cái giấc mơ. Nó đầu tiên là nó thấy giấc mơ tiền kiếp của nó, là khi mà đi qua một cái con tàu nào đó, thì nó thấy một cô gái. Cái cô gái đó là đang bị coi như là đói, mà cổ như là kiểu như một chai giặt. Nó trong giấc mơ thấy một cái người con gái đang chai giặt mà đói kém giống như đại lục Nhân Hoàng vậy đó. Thì nó mới ngừng cái xe nó lại, nó thấy nó ngừng xe mà xe ngựa, nó trong kiếp nào đó. Nó mới đỡ cái cô đó lên, nó đem về nhà, nó chăm sóc đúng 2 ngày thì cô đó tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy rồi thì bắt đầu nó lại, bắt đầu khi mà tỉnh dậy xong rồi thì nó nói, nó coi như là biểu cô đi đi, thì nó nói bây giờ nó phải đi vô chùa để nó làm cái gì. Vậy lúc đó nó đang là cái người, nó giống như nó làm cái gì ở trong chùa, nó trong giấc mộng cho thấy vậy đó. Thì nó vô chùa, nó lo, nó làm cái bỏ cô đó. Thì nó thấy cái thằng bạn nó là cái người lại mới là đem cái cô đó về, và cái người đó đem nuôi, thì nuôi là cái người, là cái người bạn đó để đem nuôi cô gái đó. Và giấc mơ nó tỉnh dậy và nó không hiểu sao. Thì tôi mới nói rõ, rõ cho ban ngày. Trong tiền kiếp, cô gái đó là vợ con bây giờ đó, cổ đang bị nạn đói, con đem về con nuôi 2 ngày. Cổ làm vợ con đúng 20 năm để trả cái ơn nghĩa nuôi 2 ngày. Và cuối cùng á, cái thằng bạn mà vợ của con mà nó lại lấy vợ con á, là nó lại đem cái người con gái đó về nhà, nó nuôi hết cho tới khi còn đời. Thì đoạn cuối cuộc đời này, bà này phải ở với nó đoạn cuối để trả cái duyên nợ tiền kiếp. Hiểu chưa quý vị? Và khi mà thầy giải xong cái bài toán đó, nó hết khổ liền. Không, cái gì nó cũng có nhân quả hết. Có hiểu thầy nói không? Thí dụ giờ thầy nếu như vậy là thầy giải thích rất rõ ràng lắm. Tại sao mà ông Thanh Việt này nè, tại sao mà ông đi vậy lúc ở được mấy năm?
Dạ, còn mấy tháng nữa, 10 năm.
Thì ông ở 10 năm. Thì như vậy đó, là tôi có thể tôi cũng đón được tiền kiếp ông theo cái giấc mộng mà thượng cho cái người đệ tử tôi biết là đời trước đó, phải không? Ông thấy một cô gái coi như là đang hấp hối bên đường, phải không? Thì ông chỉ đem cô đó gái về đó về nuôi 10 ngày thôi, phải không? Rồi cái thằng chồng sau á là nó chỉ là nó làm nó lo lại cái đoạn cuối vậy thôi, hết duyên là ở hả. Từ chỗ đó khi chúng ta đặt cái nhân quả mà nhìn được á thì chúng ta sẽ không có khổ nữa.
Sư phụ, nhưng mà con còn giúp cho cái bà vợ cũ hồi đó đó thì con nghĩ rằng mới đi dị ra là con thù quán ghê lắm.
Yeah.
Nhưng mà sau rồi con thấy không nên thù quán, bỏ hết. Chồng của bà đó đó mà bị bệnh con lại cứu chữa nữa.
Dạ. Yeah. Mà sao lần sau này thấy bà lên nó dọn phòng cho ông đó phải không?
Dạ, bà làm gì bà làm nhưng mà không phải bà đó. Cái bà đó là bà chủ nhà, chủ phòng. Bà cho con chứ không phải là bà.
Tại thấy có cái bà lên dọn nhà với con nữa tôi nói
là. Cái bà ấy là gì?
À, tức đó là đi đoạn là thấy con bà bị nạn nó cứu tiếp.
Dạ, thì sao này con gặp không dám cứu ai nữa.
Ông nhiều lắm. Chứ sao ông nhiều vợ là ông chuyên môn là chăm và cứu. Gặp bà nào là cũng lấy máy ra là ông cứ lấy tay ông trà là ông cho chân là ăn đạp, phải không? Thì bà nào mà ông cho ăn đạp rồi sao bà nó sẽ bị ông đánh đá. Mà bà nào là cho trà tay đầu rồi ông sẽ khí đầu vậy thôi, trả quả lại.
Vậy là con nghỉ nghề chăm cứu. Con phải qua nghề chăm chọc.
Là quý vị thấy khi mình đi tu mình hỏi ra cái mình thấy rất là vui, không có cái gì mà làm cho chúng ta đau khổ. Sự thật này đem được nhân quả ra. À, bây giờ trở lại cái vấn đề mà đi tu để trở thành người bình thường hay là người bất thường gì đó, thì chúng ta đem kinh Phật pháp ra chúng ta sẽ thấy cả một cung trời. Người có trí huệ là cái người giàu sang và cái người hạnh phúc. Người không có trí huệ là cái người dù có giàu các mấy, người đó khi lâm vào hoàn cảnh người ta không có giải quyết bằng trí huệ được. Bạch thầy, hồi hôm nay con đến dự lễ và con về, con có gọi điện thoại cho sư phụ và con hỏi đi tu để làm cái gì, làm A La Hán, làm Bồ Tát hay là làm Phật. Thì con rất là ngạc nhiên khi thầy nói đi tu để trở thành một người bình thường chứ không phải phi thường. Con tưởng là thầy đi tu để trở thành người phi thường như Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Hương Vân, Hòa Thượng Tịnh Không. Tại sao đi tu cả đời để làm người tầm thường thì con thấy không trả lời được. Tại vì đa số chúng ta đến chùa tu mà mấy vô xuất gia thầy, hồi xưa thầy xuất gia thầy cũng nghĩ mình tu xong này để mình làm một cái vị coi như tăng thống đồ để mình có quyền coi như là la hét đủ thứ chuyện hết. À, sai mấy ông thầy chạy chỗ này chỗ kia. Nhưng mà thật ra vậy. Bây giờ trong vấn đề tu hành để giải thoát mà chỉ một câu khai thị của thầy thôi cũng giúp cho quý vị được an lạc. Quý vị cố gắng ghi nhớ đây. Nếu như quý vị thực hiện điều này trong cuộc sống, nhất định quý vị sẽ luôn sống trong sự yên ổn và hạnh phúc. Đó là quý vị phải luôn luôn nói với bản thân của mình rằng ta hôm nay đi tu, ta là đệ tử thầy Thông Lai, ta tu, ta là một người bình thường trên thế giới này. Quý vị sẽ có được một sự giải thoát. Vì sao vậy? Sở dĩ chúng ta đi tu mà chúng ta vào chùa bị tranh chấp, ganh đua, chê bai hãm hại lẫn nhau chính là vì chúng ta tự tu luôn cho mình là tài giỏi hơn người. Cho nên hễ thấy ai hơn mình là mình sinh lòng đố kỵ, mình chê, tìm cách hãm hại như thế. Những phiền não đau khổ từ đây phát khởi. Ví dụ giờ mình đi xuống dưới nhà bếp mà mình cho mình là một người tầm thường, mình có dám chê cô Hồng Minh nấu bún bò dở không? Mình nói cái bà này nấu dở chắc là mình nói mình nấu ngon rồi. Mà mình nói cô Hồng Đức lái xe dở, đi đảo qua đảo lại là tôi chống mặt. Mặc dù như vậy tức là mình nói mình lái giỏi hơn cô Hồng Đức rồi. Khi mình chê ai một cái vấn đề gì tức là mình tự nâng mình lên là mình ngon rồi. Có không quý vị? Thành ra vì chúng ta tu, chúng ta tăng cái bản ngã chúng ta lên. Thành ra mình thấy cái người này cấm bông, mình nói rồi. Nếu cái người bình thường thì không dám xen vào chuyện này ai cấm bông dở. Nhưng mà mình nói cái này cấm bông coi nó thấy nó kỳ kỳ. Nói kỳ kỳ tức là mình là cái người cấm bông giỏi hơn. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tất cả những phiền não trong chùa, trong gia đình là vì chúng ta cho chúng ta là người phi thường. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phê bình và lên án những người bạn đồng tu, người bạn đời với chúng ta là mình cứ phê đoán ông này coi làm không được, tức là mình coi được. Mà trong hai cái này nó có một cái là kiêu mạn và ngã mạn. À, kiêu mạn là gì? Thật sự người này có tài giỏi, có bằng cấp, có những cái giỏi thì họ có quyền chê, kêu là kiêu mạn. Còn cái người ngã mạn á, họ không có cái gì hết mà do cái bạn ngã. Bằng cấp thì không hơn ai, phải không? Tiếng Anh thì không hơn ai mà vô đây chê những người giỏi hơn mình, tôi kêu là ngã mạn. À, mình tìm cách hãm hại như thế những phiền não khổ đau từ đây mà phát khởi. Kính thưa quý vị Phật tử trong pháp hội này, chúng ta thường tự nói với bản thân mình phải là một người tu hành để trở thành bình thường. Nói như thế không phải là tự khinh khi bản thân mình, mà đó chính là phương pháp tự xây dựng và hoàn thiện bản thân. Bởi vì khi chúng ta biết bản thân mình là một con người bình thường, không có gì đặc biệt, chúng ta mới có thể nỗ lực học hỏi, tiếp nhận ý kiến, tôn trọng người khác để hoàn thiện bản thân. Còn nếu chúng ta tự cho mình là một người phi thường đặc biệt, là người tài giỏi, thì chúng ta sẽ xem thường tất cả mọi người, xem thường tất cả mọi ý kiến của đồng đại chúng, trở thành một người cao ngạo, một hạ vô nhân, dưới mắt mình không có ai hết. Vì thế người nào mà luôn luôn tự biết tôn trọng người khác, biết nhìn nhận những thiếu sót của bản thân, biết nhận mình là một người tu hành rất bình thường trong cuộc đời này, thì người đó là một người sống ở cõi ta bà nhưng đang sống ở niềm vui cực lạc. Đúng không quý vị?
Dạ đúng.
Có người nói với tôi rằng ôi thằng Thọ Thông Lai cũng chỉ là một người bình thường, tai tiếng đầy dẫy, ăn nói thì hung hăng, không giữ quay nghi, đi tu với các thầy khác vô ngồi trên bàn im phăng phắc, không một tiếng ho, nhưng mà tối về thì hen. Tại sao vậy? Trời sinh chúng ta ra có miệng để nói. Bạn đồng tu của mình ở tiểu bang này tiểu bang kia tới giờ ngồi ăn Phật chế, khi ăn thực tồn ngũ quán tán tâm tạp thoại của chúng thí năng tiêu, nhưng mà liếc mắt với nhau không à, nói chuyện trời nha trời, chúng tối nói chuyện nói hiệu bằng ánh mắt không à, rồi con ruồi bay cũng nói rồi, nó gò bó quá, thành ra những cái đó là cái gì, là biểu diễn thôi. Tại vì có cái lĩnh của ông thầy ra, chứ mình chưa đạt tới trình độ đó, kêu là đóng kịch biểu diễn. Thành ra cái đó quý vị thấy rõ không, mình là một cái người mà gian ác, mà giả bộ như là ngây tơ thì thà là gian ác để gian ác đi. Đúng không quý vị? Thì như vậy có sao nói vậy là đệ tử Phật à, tôi có sao tôi nói vậy à, tôi không có giấu gì hết, không có sợ gì hết. Có người nói với tôi rằng thầy Thông Lai cũng chỉ là một con người bình thường mà có gì đặc biệt đâu, ổng mang tai mang tiếng đủ thứ hết, mà tại sao còn mấy bà còn đi theo ổng làm cái gì? Ổng giảng, ổng nghe mấy bà ra ổng bôi xấu, mà mấy bà cười được, cười chỗ nào mà cười? cái ý của tôi đó là cái ý này, khi mà tôi bôi xấu với cái ý gì, tôi đem mấy bà ra tôi thí dụ để tôi làm một cái bài pháp, cho nên tôi muốn mấy bà có công đức, hiểu chưa quý vị? Này Anna, nhân ta đem ông ra thí dụ mà ông được công đức vô lượng, nhân câu hỏi của ông mà ông được công đức, quý vị hiểu thầy nói không? Thành sư phụ sử dụng những cái đó để mà tạo công đức cho quý vị. Ngày nào mà một người có nhắc tới câu chuyện Diệu Trung mà sẽ độ thai làm bò thì người cần nhận lấy Diệu Trung đang ở thiên đàng. Ngày nào mà nhắc Diệu Trung mà là vợ của ông trời đấu sức là Diệu Trung xuống địa ngục đó, hiểu chưa? À, quý vị thấy đúng như vậy. Bản thân của thầy cũng là một người rất bình thường thôi, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ. Chứ bây giờ tôi hỏi quý vị nè, phải không? Tới giờ quý vị cười tôi khóc, tới giờ quý vị khóc tôi cười, trong đám ba đó quý vị có chịu nổi không? Chiều nay cũng cơm mà người ta khóc cái trời mà tôi cứ cười hoài, tôi đá tôi tu để tôi trở thành người bình thường, hiểu chưa? Rõ ràng lắm. Đám cưới người ta phải không mà mình lại mình khóc, đám ba người ta mình lại mình cười, cho nên tôi ráng tu để mà khi đám cưới người ta thì tôi khóc, mà đám ba người ta thì tôi cười, phải không quý vị?
Dạ không phải.
Thật ra đám cưới tôi phải khóc mới đúng nghĩa, người giác ngộ là phải khóc. Tại sao vậy? Tại vì tôi có thiên nhãn, tôi nhìn thấy đời trước là bà nội, đời này cháu nội lấy nhau khóc sao được. Tại sao ngày tới công đó, ngày đi đám cưới, ngày nhìn vô cái ngày đám cưới khóc ông tôi miệng. Tại sao tôi quý thầy, tôi mời thầy lại làm coi như là chứng minh chủ lễ mà ngày nó khóc tới trời ơi. Mới đời trước là bà nội ôm cháu nội, bây giờ chồng chồng vợ vợ, tôi không khóc sao được, khóc thì chúng sanh điên đạo. Phải không? Rồi dọn, thấy người ta ngồi bên kia dọn cà ri lên, nói trời ơi, cậu gì cho cháu bây giờ nằm trong những bát canh với bắt cái người đó. Thành ra nếu mà chư Phật và Bồ Tát á, mà không giữ cái tâm bình thường là các ngài chịu không nổi cái thế gian này đâu. Hiểu chưa quý vị? Thưa quý vị, nếu chúng ta tự cho mình là một người siêu việt phi thường hơn mọi người, thì khi có một ai đó có ý kiến phê bình về chúng ta sẽ rất đau khổ. Còn bây giờ quý vị thấy không, có một thằng ăn mày nào nó vô đây đó, cái nó xin ăn, cái mình chửi nó đồ ăn mày, nó dạy con ăn mày. Nhưng mà Diệu Trung vừa xuống dưới, Diệu Trung thấy cái gì ngon ngon, nghĩ tới con trai gái, xin cho tôi miếng nha, về tôi đem cho con trai gái. Cái nói cái đồ bà giống đối với mày. Tôi hả? Tôi là Diệu Trung mà nói tôi ăn mày hả? Dù nói tôi này sống đây bụng chết mang theo à, phải không? Vì Dụng Trung cho mình là người phi thường. Nhưng mà có một tên homeless nào mà nó đi vô đây nó đứng á, là cái đống đó của mình nói chờ chút đi tôi cho ăn, tại vì chưa có cho mấy thầy ăn. Cái đi xuống chút xíu cái bắt đầu cái Hùng Đức là đúng là đồ ăn mày, nó dạ con là homeless. Nó khi nó nhận á, mình chửi nó không có giận. Bởi vì nhớ chưa, chúng ta giận thì chúng ta nên chúng ta quá cao đi, phải không? Như vậy đó, mình che em này che em kia đủ thứ là tại vì mình đặt mình phê bình mấy pháp sư này mấy hòa thượng kia, tức là mình cho mình cao hơn những ông đó, đúng không quý vị? Mình mới dám chè. Thưa quý vị, nếu chúng ta chạy cho mình là một người phi thường hơn mọi người, thì có ai có ý kiến phê bình thì chúng ta sẽ rất đau khổ. Tôi lấy ví dụ như bạn là một ngôi sao ca nhạc, hoặc là một ngôi sao điện ảnh, hoặc là một giảng sư nổi tiếng. À, khi lên sàn diễn sẽ được nhiều người vỗ tay tán thưởng, và như thế suốt ngày bạn sẽ sống trong tiếng vỗ tay tán thưởng của nhiều người. Thế nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm như vậy. Nếu có một ngày nào đó mà sau khi biểu diễn xong bạn nhận được không phải là một tiếng vỗ tay, sau khi tôi thuyết pháp xong nhận được không phải là những tiếng vỗ tay mà những trái cà chua hoặc là những tiếng chê bai, thì tôi sẽ nghĩ xem tôi sẽ thế nào. Nhất định là sau khi bước xuống khỏi cái bục giảng sư, tôi sẽ rất đau khổ và phiền muộn, vì tôi đã không có phương pháp tiếp nhận những đả kích hay chê bai của người khác. Nếu như trong cuộc sống mà người khác đả kích quý vị, nhưng quý vị vẫn an nhiên không bị lay động bởi sự đả kích của người khác, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Cho nên trong cuộc sống, dù người khác có công kích mình nhất định cũng không nên công kích lại, vì mình thấy mình là người bình thường, phải không? Vì thế chúng ta hãy là một người bình thường trên thế giới này. Vì thế chúng ta hãy là một người bình thường trong pháp hội này. Vì thế chúng ta hãy làm bình thường trong một ngôi làng Di Đà này. Một người không có gì đặc biệt, không có gì phi thường, và đừng có chấp trước vào sự khen tặng vào những vinh quang tạm thời của cuộc đời, thì nhất định chúng ta sẽ có những ngày tháng sống an lạc hạnh phúc. Quý vị đừng chờ giảng sanh rồi mới có hạnh phúc. Chỗ này tôi đem cái trường hợp cô Diệu Định, cổ rất ấm ức mấy ngày nay, cổ muốn có đôi lời, cô cái này chỗ này mới đúng pháp này. Diệu Định qua con đề nghị với thầy đó, không cô qua cô có xin thầy, cô đi về San Jose cô gặp cái gì cô nhớ chưa? Thì cô xin thầy mới tôi biết cô ấm ức mấy ngày nay cô ngủ không được nè, thành cho cô nói hả? Lấy cái gì không?
Lấy con nói được rồi.
Không được cái có cái wallet này đó.
Dạ có cái wallet.
Được cái wallet chứ. Được wallet chứ.
Bấm.
Chưa bấm on nè. Cô này là một trong những đệ tử hai đời của thầy. Hai đời tức là theo sư ông Kiến Châu mà không y Kiến Châu. Rồi trước khi đi vượt biên cũng gặp sư ông Kiến Châu để coi bói, rồi tất cả những gì sư ông nói. Cô này không có đi vượt biên được mà phải đi máy bay, mà cổ không có diện HO, không có diện gì, nhưng mà rốt cuộc rồi cổ vẫn đi được, đi máy bay. Thành ra cổ nói cổ là đệ tử hai đời, tức là đời cha của thầy là bà Thượng Kiến Châu cổ đã đến, và sau cùng là đời của thầy cổ mới thực tử quy y. Và cổ lâu nay cổ đi qua cái vùng này, cổ đi vì có công việc, và một thời gian cổ đi San Jose, cổ có những cái rất là phiền não, à, cổ muốn xin thầy ngày hôm qua để cho cổ trình bày, thì bữa nay cô trình bày đi, thì chỗ này nó nằm trong vấn đề cái pháp này nè, tôi mới đem cô ra rồi sau đó tôi sẽ khai giảng cái chuyện đó, cổ phiền não như thế nào, cổ nghe người ta nói thế nào, và đồng thời thầy áp dụng vào bài pháp này thì khi cái chuyện cổ lên nói này cổ sẽ có công đức. Rồi con nói đi, cô đưa gần vô, đưa
thầy,
dạ đưa gần vô.
Thưa quý vị, thưa đại chúng,
đưa gần vô.
Tôi là Diệu Định, bây giờ đó là tôi nhắn, tại vì tôi không có biết nói gì văn qua hết. Tôi nói ngắn gọn là vừa rồi tôi có đi tour, thì tôi có lại nhà tệ thị ở nghỉ tuần, rồi tôi tới nhà người bạn ở chơi. Sau khi tôi đi tour về, tôi ở đó tôi chơi. Thì bữa đó bà bạn đó, bà thân lắm, hơn 55 năm rồi. Thì tụi tôi gặp nhau rất là mừng, bà mới làm một bữa cơm thân mật. Thì có mời hết mấy cái vị đó ở đâu, ở Hao Sinh gần chung đó. Thì tôi còn thường không có cái gì hết. Ở trong số 8 bà, có một bà, bà là bà tên Út. Chắc có lẽ tôi nói ở trên này thì chắc có lẽ thế nào có một ngày nào đó bà nghe cái băng này bà biết là tôi đã nói với bà chỉ cái gì. Vì hôm nay tôi cũng nói như vậy, à, phải không chị Út? Thì bữa nay đó là tôi đứng trước tôi với thầy tôi và tất cả quý vị ở đây. Tức là câu đầu tiên á, bà nói là ông Phong Lai đó, tôi không biết ông làm như thế nào, nhưng mà ông lấy của Phật tử mỗi người 10.000 để lập ra Đàm Di Đà. Tôi vẫn im lặng, tôi nghe tôi chờ bà nói hết. Sau cuối cùng bà nói hết đó là không chịu. Cái làng ở Taxi đó, Control, với lại cái làng ở Indo, ông cũng lấy mỗi người Phật tử 10.000. À, điều thứ hai là khi mà về mà ở chỗ Tầm Nguyên đó, ông Kiệt đã không cho ổng ở trong cái chùa đó. Bây giờ ông Kiệt ổng cất cái chùa ở trên núi. Thì tôi nghe đó thì nói thật ra là tôi cũng cố gắng tu, tôi không đau, tôi không có sân nữa. Nhưng mà lúc đó thì tôi chỉ hơi nóng mặt một chút thôi. Thì tôi mới nói vậy, tôi nói chị Út à, chị nói hết chưa? Ông Thông Lai còn cái gì nữa không? Tôi nói không, cái này là tôi nói sơ qua vậy thôi. Tôi nói nếu nói kỹ thì đừng có nói sơ. Thì bà cười, à, tôi giới thiệu cho chị biết. Lúc cái này đó là tôi tự giới thiệu cho chị biết tôi là Phật tử của ông Thông Lai, mà Phật tử thứ hai đời nữa đó. Thì sau đó đó là chị có nhìn, tôi xin lỗi, chị có thể nhìn thấy ông Thông Lai, ông cầm tiền của Phật tử không? Chị có thấy tận mắt không? Nó không, cái này là gia đình tôi có người ai tôi không cần biết, nhưng mà chị nói là chị coi chừng chị bị đỏ. Tôi nói cho chị biết, sở dĩ mà thầy mà cho mấy người vô ở là đầu tiên là thầy muốn nghĩa là tạo dựng lên cái làng Di Đà. Nếu ai đăng ký, tại vì cái làng Di Đô nó có 70 phòng, thì bây giờ ai muốn ở một phòng một giường là 10.000. Chính tôi có mua, tôi có đặt. Sau đó là không ở, nói thì trong ban tổ chức là thầy là gửi trả lại, điển hình là tôi nè. Tôi mua
14.500 trong
14.500 hai phòng, hai giường. Thì tôi lấy lại là tôi chỉ báo với Tị Định thôi. Thầy Tị Định mới nói chị viết một miếng giấy. Tôi nói rồi, tôi viết tôi gửi qua cho thầy phải không? Rồi thì thầy gửi check. Tôi nói không, cứ việc đưa cát cho sư phụ, rồi sư phụ ở đây đưa lại tôi, tại vì tôi không có nhận cái check đó được. Thì tôi mới hỏi, tôi nói vậy, tôi xin lỗi chị, cái Tầm Nguyên 4 đó chị không có biết cái gì hết, chị có tới đó không? Bởi vì cái Tầm Nguyên 4 đó là thầy Thông Lai nó đem của cải của cái trên Tầm Nguyên 1 đưa về chỗ Tầm Nguyên 4. Chính tôi là người ở gần thầy, tất cả chúng tôi đều biết hết. Nhưng mà tôi nghe thôi, chứ tôi nghe chính thầy nói, chứ tôi không nghe ai nói. Thầy nói là tụi nó muốn biến ở chỗ đó là cái nơi mà để có cái tiền lợi nhuận, nhưng mà thầy không thích để phượng phát xương. Tôi nói thầy làm vậy đúng. Thì sau khi đó đó thì thầy về trên này rồi về dưới là cái gì thì tôi không biết, nhưng mà thầy lúc đó không biết cái tin là có thằng Kiệt. Tôi xin lỗi quý vị, ở đây tôi nói là ông đó là ông Kiệt của bà, còn tôi là thằng Kiệt. Bởi vì khi nó lên chỗ cái pháp hội ở trên Seattle, ở trong cái farm đó đó, cái farm ở ngoài đó, ngồi trộn tôi uống mà ăn mà ngó lén thầy vậy nè, tôi mới nói với lại Hạnh Phước. Tôi nói Hạnh Phước, sao thầy mình hay tin người quá, ổng đem hết ba thế Phật ở trên tầm nguyên một đi về dưới, mà tôi thấy thằng này nó gian lắm, nó ăn nó ngồi tôi bún mà nó nhìn sư phụ nó không nhìn thẳng mà nó liếc liếc vậy nè, tại vì nó xin thêm nước tương, tôi là đang trộn nước tương thì tôi mới chế cho nó miếng, mà tôi thấy nó ăn mà nó ngồi nó liếc thế thì đi tới đâu nó liếc tới đó. Tại là tôi nói không có thành đâu nha Hạnh Phước, bà sao thì nghi mà tao nói tao nói để tao chờ mày coi. Thì đúng ra đó tôi mới chỉnh bà đó, cuối cùng tôi chỉnh, tôi nói chị, tôi nói cho chị biết trước, tuy tôi không phải là người ở San Jose nhưng mà tất cả chị em họ hàng là nước Tây Ninh, tôi cũng ở San Jose, ở Tây Ninh, thì tôi cho chị biết rằng là chị nói cái gì là chị phải bị đọa đó, nhất là mấy ông thầy, dù đó là thầy nào trúng trật cái chuyện người ta làm người ta bị đọa, còn chị không phải của chị đứng có làm như vậy. Mà tôi cảnh cáo chị biết, lần sau mà chị nói là tôi đưa chị ra tòa. Tôi xin cảm giác có chuyện sao là tôi gặp lại y vậy. Bà Út có nghe cái băng này đó, bà nghe tôi là bạn chị Húa, là chị cũng chị chơi kết nghĩa với cậu Cười đó. Thì bây giờ bà nghe đi, tôi nói thẳng nói ngay, có sao tôi nói vậy, rồi bà có khiếu nại hay bà có nói với thằng Kiệt cái gì đó bà cứ nói. Tôi xin
chấm dứt. Okay. Thật ra đó, cô dự định xin nói này lâu rồi nhưng mà chuyện nó không quan trọng. Họ nói tôi gạt mấy bà già, mỗi bà mười mấy ngàn hay là lấy gì không quan trọng. Cái chuyện đó họ nói tôi gạt, miễn tôi không gạt là tôi không có khe. Cái vấn đề đó là trong làng Di Đà đó, ông Tề Hỷ này đó, ông đã mua ra mua vô phải nói cả chục lần. Nếu mà nói số tiền chúng tôi trả qua trở lại ổng cả trăm ngàn, có ông Tề Hỷ không? Chứ là ổng mua hai phòng, một phòng lớn 19.500, phòng nhỏ 14.500. Rồi ổng chẳng phải mua ở đây nữa, rồi ổng lại mua luôn bên condo, ổng cũng mua sang qua sang lại. Nếu mà nói cái số tiền mà trả cho ông Tề Hỷ, cứ mua rồi trả cũng trên 100.000. Ở trong này rất nhiều người đã từng vô phòng. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, làng Di Đà không có bán, tại vì chúng tôi là nông đồ phết. Nếu mà chúng tôi mà tự nhiên mà lập một cái làng mà tôi đứng tài sản đó, thì mới nói là của tôi, không phải của tôi. Tôi chỉ đưa ra cái chương trình là mấy bà già không muốn chết ở trong cái nhà dưỡng lão. Ngôn ngữ bất đồng, giờ tôi mới đưa vào lập một cái nơi để mấy bạn có chính điện tu, có nhà ăn, có những bạn đồng tu, để khi đoạn cuối cuộc đời mình nói tiếng Việt, mình tu mà do người Việt điều hành, chúng tôi chạy xin giấy phép thì chúng tôi mua. Mà bây giờ tiền tôi không có làm sao tôi đưa, thì tôi nói ai muốn vô đó thì để bà xích vô cho mượn, mỗi người 14.500 thì giữ cái phòng. Cái tiền đó không thể là mua, nếu mua là phải có đóng thế sao tắc, có đủ thứ, có tài tồ. Nhưng mà kêu như là quý vị để bà xích đi giữ cái phòng đó, rồi sau khi quý vị không ở đó thì chúng tôi sẽ trả lại cho cái người quê trên list. Hiện tại số người quê trên list chúng tôi có mấy trăm người lận. Thành cái người này không ở thì cái người khác vô, người này không ở người khác vô. Thành ra không giật người nào. Nếu mà tôi đã giật á thì mấy người, quý vị kêu họ gửi rồi có chắc. Mà nếu giật họ nó xung tôi ra tòa rồi, không có cái chuyện mà nói lung tung được. Nói chuyện là đâu quý vị định mỹ tôi nói tại sao cô dự định có giận. Tại vì cái ngã đặt lên sư phụ, nói xấu ông sư phụ tôi, tức là nói xấu tôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Từ cái chỗ đó, thầy Phật cũng khai triển ở chỗ này đó, là tại vì á, cô dự định cô nghĩ tôi là một người phi thường, phải không? Tức là ông thầy mình giỏi, ông thầy mình hay mà tại sao bị chê? Rồi nếu mà cô nghĩ tôi là một ông thầy bình thường thôi thì không có giận. Hiểu ý chúng mình nói bên này, cô dự định nó không phải sai, biết bao nhiêu tiếng xấu, toàn là nghe giật nghe rồi. Nhưng mà bây giờ hàng trăm người đã vô và hàng trăm người đã tiền, thì những người đó đó khi họ nói bậy thì chính những người đó, cô dự định là người đó được trả tiền lại. Thành ra tính những người này họ bực mình thì tự động cổ trả lời cho thầy, chứ thầy không có giận. Nhưng mà ý thầy nói thứ nhất, khi mà nói tới ông thầy không giận, vì ông thầy nghĩ ông thầy là người bình thường. còn đụng tới bả, bả giận tại vì bả nghĩ ông thầy là người phi thường, hiểu chưa quý vị? Cái giận là tại chỗ đó thôi chứ không có gì hết đó. Rồi như vậy, người nào hiểu được vấn đề và là một con người bình thường, sống một cuộc đời bình thản thì đó là người hạnh phúc trong cuộc đời. Có một Phật tử đến nói với tôi: thưa thầy, thưa sư phụ, nếu nói vậy không phải là tự mình làm cho mình mất thể diện hay sao? Tôi trả lời: đạo hữu cần hiểu rõ điều này, khi chúng ta đã tận tâm tận lực làm một công việc nào đó rồi mà người khác phê bình hay làm tổn hại đến mình thì đương nhiên mình cần phải an nhiên bất động trước sự phê bình và chỉ trích. Đó không phải là sự làm mất thể diện của mình, mà đó là thể hiện bản lĩnh và khả năng tu hành của một người đệ tử Phật. Bất kỳ người nào cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Bây giờ quý vị chỉ dùng cho tôi một cái người nào mà ở trên thế gian này mà đạo đức nhất mà không bị ai chê, chỉ dùng tôi thôi. Đức Phật có bị chê không quý vị? Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Đức Giáo Hòa cũng bị chê, Đạt Lai Lạt Ma cũng bị chê. Thì như vậy, người bình thường như Thông Lai này bị chê là chuyện đương nhiên, phải không? Khi mình hiểu như vậy cho mình, quý vị có thể làm vừa lòng hết mấy đứa con trong nhà quý vị không? Quý vị có thể làm vừa lòng người bạn đời quý vị không? Ông Sơn, ông có thể làm vừa lòng vợ không? 100% không? Được 70% là tốt rồi, đúng không quý vị? Thành công một pháp hội mà được 70-80% người, tổng thống Hoa Kỳ có được ủng hộ 100% không quý vị? Không có. Thì khi hiểu được cái đó rồi, quý vị hiểu rồi, bất kỳ người nào cũng không thể làm vừa lòng được tất cả mọi người. Bây giờ có người nào nhà hàng nào nấu ăn giỏi nhất mà không bị chê không quý vị? Ông đã từng làm chủ nhà hàng, nhiều khi nó không cái khẩu vị mình giới thiệu lại, trời ăn dở sao mà giới thiệu. Quý vị thấy mỗi người không giống nhau, cái mặt không giống nhau, cái tánh cũng không giống nhau, và cái nghiệp cũng không giống nhau. Thì cô Hồng Minh cô nấu đừng có buồn, cô gì nó cô Viên gì đó, cô Viên Nhung nấu cũng đừng có buồn. Miễn trong 100 người ăn mà 80 người vừa lòng được rồi, còn 20 thằng kia là 20 thằng phi thường. Ở trong này đó, một pháp hội này đó, 150 người mà 100 người khen là 100 người đó là 100 người bình thường, còn 50 bà tám chê là 50 bà đó là phi thường, hiểu chưa? Thành mình hiểu người nào chê là người đó phi thường quá chê. Mình giỏi mình ta nấu cỡ này, ta thức phi dậy sớm, mình ăn không mà mình chê khen dễ lắm. Ở cái tô bún bò này dở quá, tô bún bò này lạc quá, mình chỉ cần nói cho đã cái miệng mình. Nhưng mà cái người ta thức khuya từ 3-4 giờ sáng, như vậy mình thấy rõ ràng không, ở đời này chỉ có cái bình thường và phi thường mà sinh ra quan gia trái chủ. Bất kỳ người nào không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, Đức Phật cũng bị chê, Đức Chúa cũng bị đóng đinh. Nếu điều sống mà chúng ta chỉ chờ đợi vào sự tán thưởng của người khác thì đó quả là sự mong cầu diễn vong, nó không biết lợi gì mà còn tăng thêm sự đau khổ cho người ta mà thôi. Quý vị thấy rõ là người ta chết vì cái đó nhiều lắm. Mấy bà mà chỉ cần khen mấy tiếng là mấy bà làm chết sống luôn đó. Quý vị có tin không? Còn mấy bà mà phi thường là gì? Mấy bà được khen rồi mấy bà nhào vô làm chết làm sống luôn, phải không? Mà làm cho đã rồi ở chùa thì làm như cái máy, mà về nhà bắt đầu nằm bắt chồng đóng đóng bốn. Thế có nhiều bà nói sao mà sư phụ ơi, con ở chùa con làm như cái máy, làm không biết mệt, có không vậy? Mà về nhà sao con mệt mỏi, con nấu ăn dần dã cũng không được, mà con làm gì cũng được. Tôi nói tại vì cha này đó chả không có biết nịnh bà, phải không? Còn trong này tôi sướng, tôi khen trời, bữa nay cô Hồng Minh nói giỏi quá, làm cho bà phi thường, cái bà nấu muốn chết luôn. Nhưng mà về nhà là bắt kêu Hồng Đức cạo gió. Quý vị thấy cái đó là cái dạy của chúng ta, phải không? Bây giờ từ nay quý vị lấy cái chủ trương đi tu làm người bình thường cho thầy đi. Người bình thường thì sao? Rất là hạnh phúc. Ở trong này quý vị thấy tôi chỉ cần muốn làm ai khổ là tôi nâng lên cái là gì không? Rồi mời mấy em vô. Dạ, mời mấy em vô. Chúng ta sắp cho mấy em vô đi. Dạ. Không có gì, cho nó một lái nó bình thường như anh nha. Không sao, con tự nhiên. Chúng ta thấy mấy em bình đẳng. Không có gì hết.